là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau.
Huyện Mù Cang Chải đẩy nhanh tiến độ thi công đường vành đai thị trấn Mù Cang Chải. Nông dân huyện vùng cao Trạm Tấu thu hàng trăm triệu đồng từ trồng măng sạt. Yên Bái xuất sắc đạt 2 giải nhì cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Trấn Yên giai đoạn 2023-2025. Ngày 23 tháng 3, Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Trấn Yên ở 4 xã, gồm xã Nga Quán, Cường Thịnh, Bảo Hưng và Minh Quân. Tính đến 15 giờ cùng ngày, việc lấy ý kiến của trên 8.900 cử tri tại 4 xã đã hoàn tất. Cử tri đều đồng tình với việc sáp nhập xã theo đề án của huyện Trấn Yên. Theo đó, cấp ủy chính quyền các xã tổ chức tuyên truyền nội dung trong đề án, thông báo đến nhân dân và cử tri trên địa bàn thời gian lấy ý kiến về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Trấn Yên giai đoạn 2023-2025, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn đạt kết quả cao nhất. Các tổ thực hiện nhiệm vụ lấy ý kiến cử tri theo phiếu do Ủy ban Nhân dân xã cấp, tổ chức kiểm phiếu, lập các biên bản theo quy định, chuyển kết quả đến Ủy ban Nhân dân xã để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền. Tính đến 15 giờ ngày 23 tháng 3, việc lấy ý kiến của trên 8.900 cử tri của xã Nga Quán, Cường Thịnh, Bảo Hưng và Minh Quân đã hoàn tất. 100% số phiếu đều hợp lệ, cử tri đều đồng tình với đề án sáp nhập xã của huyện Trấn Yên. Việc lấy ý kiến cử tri tại 4 xã đã thực hiện đảm bảo đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định pháp luật, phát huy quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính của huyện Trấn Yên giai đoạn 2023-2025. Riêng xã Việt Thành và Đào Thịnh, huyện Trấn Yên sẽ lấy ý kiến cử tri sau.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng huyện Mù Cang Chải đang tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung thiết bị máy móc để nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình đường vành đai thị trấn Mù Cang Chải. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Tuyến đường vành đai thị trấn Mù Cang Chải có chiều dài gần 3 km, nền đường rộng 13 m, trong đó mặt đường thảm nhựa rộng 7 m, tổng vốn đầu tư 110 tỷ đồng và được chia làm 3 gói thầu thi công. Sau một thời gian tập trung nhân lực máy móc thi công, đến nay nhà thầu đã đào đắp được hàng vạn mét khối đất đá phần nền đường, xây dựng được gần 3.000 mét kè và cống rãnh thoát nước. Ước đã thực hiện được khoảng 70% khối lượng công việc. Gói thầu số 11 có chiều dài hơn 660 m do công ty cổ phần xây dựng số 2 thi công, nay đã cơ bản thi công xong phần kè phía bên bờ suối. Anh Trần Trung Thành, cán bộ kỹ thuật thi công trình công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái cho biết.
Trong cái giai đoạn đầu thì công trình cũng vướng mắc về mặt bằng, nhưng mà bây giờ thì đã giải phóng được hết toàn bộ cái tuyến mà đơn vị đã nhận. Chúng tôi đã đạt được khoảng 70% khối lượng và phần đầu đến tháng 7 sẽ đưa thảm mặt đường công trình.
Gói thầu số 10 có giá trị đầu tư hơn 41 tỷ đồng với chiều dài hơn 830 mét. Do công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Huy Hoàng thi công, nay cũng đã được nhà thầu thi công huy động nhân lực để nhanh tiến độ. Đến nay công ty cũng đã cơ bản xây dựng xong phần kè suối và đổ được hàng vạn mét khối đất cho phần nền đường, ước đạt 75% khối lượng công việc. Anh Đỗ Đức Hải, chỉ huy trưởng thi công công trình công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Huy Hoàng cho biết.
Trước thì giải phóng mặt bằng thì cũng một số nhà dân là người ta cũng không ủng hộ đâu, nhưng sau vận động tuyên truyền giữa ban quản lý và công trường kết hợp với người dân thì cũng đã thuận. Thì về làm kè thì chúng tôi đã thực hiện là làm xong về phần kè, nền đường thì chúng tôi đã đắp được 70% giá trị khối lượng rồi. Và thế còn lại thì chúng tôi sẽ phấn đấu là đến trước mùa mưa là sẽ đắp xong nền đường.
Hiện tại các nhà thầu đang tập trung máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công với quyết tâm phấn đấu đến tháng 7 năm 2024 sẽ thông xe kỹ thuật toàn tuyến. Tuyến đường này hoàn thành sẽ giúp mở rộng mạng lưới giao thông, giúp huyện vùng cao Mù Cang Chải phát triển kinh tế xã hội trong những năm tới.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây với tốc độ đô thị hóa khá nhanh của thành phố Yên Bái, nhiều công trình dự án quan trọng được triển khai, trong đó có phường Yên Ninh. Nhằm tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án, phường Yên Ninh đã thực hiện tốt công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thuộc diện về thu hồi để thành phố Yên Bái có quỹ đất xây dựng khu tái định cư dự án xây dựng khu đô thị mới trục đường cầu Bách Lẫm đi cầu Tuần Quán, gia đình bà Nguyễn Thị Thịnh, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã đồng thuận để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Bà Nguyễn Thị Thịnh, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Gia đình chúng tôi cũng là người dân, thì sau khi có quyết định giờ chúng tôi cũng được dự họp rất là nhiều và cũng được nghe các cái phòng ban giải thích tuyên truyền, thì nhìn chung ban đầu là cũng có cái vấn đề bức xúc đấy, là so với cái vấn đề gọi là đền bù thì nó không đảm bảo được cái vấn đề để mà mình đến cái nơi mới để mà mình làm như cũ. Nhưng mà xong thôi cũng vì là cái quyền lợi chung của xã hội thì gia đình chúng tôi thì cũng xác định là thôi thì mình cứ chấp hành, là người dân mình chấp hành. Thì tất nhiên là khi di rời đi thì nó cũng có cái thiệt nhưng cũng có cái được, là bây giờ mẹ con gần nhau, bà cháu gần nhau, rồi các cháu nó đi học hành nó cũng có nhiều cái thuận lợi.
Dự án xây dựng khu đô thị mới trên trục đường cầu Bách Lẫm đi cầu Tuần Quán có tổng diện tích đất thu hồi là 6,75 ha với 19 hộ phải chuyển đến chỗ ở mới và 36 hộ khác bị ảnh hưởng. Để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, sớm có quỹ đất sạch phục vụ cho các công trình, phường Yên Ninh đã thường xuyên bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ và phát huy vai trò của ban công tác mặt trận, các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân có đất thu hồi, kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền cấp trên để tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ. Ông Lê Chí Tường, tổ trưởng tổ dân phố số 1 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết:
Khi mà thu hồi đất ấy, nhà nước thu hồi đất ấy, thay đổi cái thói quen của họ thì cũng là một cái vấn đề là cần phải tuyên truyền sâu rộng. Thì trên cơ sở mà cái quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì tổ dân phố đã phối hợp với các ban ngành của Ủy ban nhân dân phường làm tốt cái công tác vận động tuyên truyền để phân tích cho người dân là cái mà việc chấp hành việc quyết định thu hồi đất ấy là nghĩa vụ của người dân. Ngoài ra là phân tích cho người dân người ta hiểu được, tức là mặc dù là cuộc sống nó thay đổi nhưng mà cái vị trí ở mới mặc dù là nó có thể là trước mắt là khó khăn nhưng nó chắc chắn là nó sẽ khang trang hơn nơi ở cũ.
Năm 2023 trên địa bàn phường Yên Ninh có 14 công trình trọng điểm của tỉnh thành phố với tổng diện tích thu hồi 146 ha và trên 540 hộ dân bị thu hồi đất. Hiện đã thực hiện xong 3 trên 14 công trình và đưa vào sử dụng, gồm quỹ đất chỉnh trang đô thị tổ 6 phường Yên Ninh, chợ trung tâm và kè trường tiểu học Yên Ninh. Các hộ dân bị thu hồi đất đều được thành phố bố trí tái định cư, bảo đảm nhanh chóng ổn định cuộc sống. Ông Cao Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết:
Trong công tác thu hồi đất thì cũng trên địa bàn phường thì cũng đưa ra một số cái giải pháp. Trên cơ sở đó thì công tác tuyên truyền cũng là công tác là rất là quan trọng. Thì trong năm 2023 thì trên quyết định của ban thành phố Yên Bái thì cũng đã triển khai là thông qua quyết định là 22 trường hợp. Trong đó ủy ban phường cũng đã tiến hành tuyên truyền vận động thì bà con chấp hành 14 trường hợp và trong đó thì 8 trường hợp là phải cưỡng chế. Thì trong cái cưỡng chế thì thực hiện ủy ban phường thành phố cùng với phường cũng đã triển khai thực hiện cưỡng chế theo quy định. Và trên cơ sở đó thì các hộ dân cũng có ý kiến kiến nghị theo các cấp của thẩm quyền và trên cơ sở đó thì phường cùng với thành phố là cũng trả lời các căn cứ theo các cái quy định của pháp luật cũng trả lời thì bà con cũng đã đồng tình ủng hộ và khi mà triển khai thực hiện mà cái cưỡng chế thì bà con cũng không có cái phản ứng mạnh thì bà con cũng đồng ý là cũng chấp hành.
Công tác giải phóng mặt bằng tuy còn khó khăn do những nguyên nhân khác nhau như đơn giá bồi thường chưa cập nhật kịp thời so với biến động giá của thị trường, chưa có quy định cụ thể về việc bồi thường mặt bằng, xây dựng nhà ở tái định cư, chính sách hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho người dân. Chưa có chính sách khuyến khích bàn giao mặt bằng sớm. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, hầu hết người dân bị ảnh hưởng bởi các công trình dự án trên địa bàn phường Yên Ninh đều nhận thức rõ được trách nhiệm chung của mình, chung tay xây dựng thành phố Yên Bái ngày càng văn minh hiện đại, đưa phường Yên Ninh trở thành điểm sáng trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố.
Hiện nay toàn huyện Trạm Tấu có gần 150 ha trồng cây măng sặt với năng suất đạt 47 tạ ha. Từ trồng măng sặt đã mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho đồng bào Mông nơi đây. Măng sặt rộ lên trong khoảng tháng 3 đến tháng 5 nên giá đầu vụ khá cao, từ 70.000 đồng đến 80.000 đồng kg nguyên vỏ và giảm dần khi vào chính vụ, giá dao động từ 25 đến 35.000 đồng kg. Đáng nói trồng măng sặt gần như không phải mất chi phí đầu tư chăm bón. Tuy nhiên để nâng cao năng suất hơn nữa, thời gian qua ngành nông nghiệp huyện Trạm Tấu đã hướng dẫn bà con kỹ thuật bón phân và lượng phân bón theo hàng năm, kỹ thuật chăm sóc cây theo chu kỳ, cách phòng trừ một số loại sâu bệnh. Hiện nay huyện Trạm Tấu đang khuyến khích người dân nhân rộng diện tích trồng măng sặt lấy măng để phủ xanh đất chống đồi núi trọc, chống xói mòn rửa trôi, sạt lở đất, nâng cao độ che phủ rừng, vừa giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Tại xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình, Hội Thế thức trẻ Việt Nam phối hợp với Vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em, Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Yên Bái, công ty Bayer tổ chức lễ phát động chiến dịch khám chữa bệnh miễn phí kết hợp chuyển giao kỹ thuật y tế cho các bệnh viện vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại lễ phát động, Công ty Bayer có chuyên môn trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng đã trao tặng Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam 500.000 hộp sủi bổ sung vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp giảm căng thẳng, bớt mệt mỏi. Qua đó góp phần phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, sàng lọc bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân trên cả nước, trong đó có tỉnh Yên Bái. Với vai trò là đơn vị tài trợ, công ty cũng đã phối hợp với ban tổ chức chương trình trao tặng quà cho 20 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 10 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại xã Cảm Ân, huyện Yên Bình. Hoạt động này được triển khai với mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao cho người dân Việt Nam, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ và đồng hành cùng Bộ Y tế trong mục tiêu thu hẹp khoảng cách về chất lượng chăm sóc sức khỏe giữa các địa phương. Thạc sĩ bác sĩ Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ Y tế chia sẻ.
Song song với các cái chính sách của Bộ Y tế thì các cái chương trình thiện nguyện, chương trình khám chữa bệnh từ thiện của Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam và Hội Thầy Thuốc Trẻ các tỉnh thành phố đều hướng tới các hoạt động để giúp cho bà con đồng bào vùng sâu vùng xa có điều kiện được chăm sóc sức khỏe, được khám sàng lọc, chăm sóc phát hiện sớm những cái bệnh và tặng quà động viên cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Thế và chúng tôi đã tổ chức khám chữa bệnh cho riêng trong năm 2024 thì sẽ có độ khoảng 30 cái đợt khám chữa bệnh tại 30 tỉnh thành phố. Đấy là những cái hoạt động mà chúng tôi sẽ đi về những cái vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn như cái huyện Yên Bình của chúng ta ngày hôm nay.
Hoạt động hỗ trợ thuốc miễn phí và tặng quà cho người nghèo tại tỉnh Yên Bái là một phần của chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí do Bayer Việt Nam thực hiện dưới sự chấp thuận của Bộ Y tế. Gần 2 triệu hộp viên sủi đa vitamin và khoáng chất đã và sẽ tiếp tục được trao tặng đến các cơ sở khám chữa bệnh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Bà Trần Thị Lan Hương, Giám đốc Y khoa Công ty Bayer Việt Nam cho biết.
Năm 2024 thực sự là một năm rất là đặc biệt đối với chúng tôi, vì đó là đánh dấu cái mốc mà 30 năm Bayer hoạt động tại thị trường Việt Nam. Và đặc biệt hơn, thực sự cảm thấy tuyệt vời hơn khi mà chúng tôi được có cơ hội hân hạnh được đồng hành cùng với Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam trong cái hoạt động đầy ý nghĩa này. Một chương trình khám chữa bệnh vì cộng đồng. Trong suốt 30 năm, ba thập kỷ qua hoạt động tại thị trường Việt Nam, thì Bayer luôn luôn cam kết giữ vững những cái hoạt động gắn kết người bệnh trong tất cả với các đối tác tại địa phương ở đây. Chúng tôi luôn lấy bệnh nhân, người bệnh làm trọng tâm trong các cái chương trình hoạt động của mình. Trong suốt 30 năm qua, chúng tôi luôn luôn giữ vững cam kết đồng hành cùng với cả các đối tác tại địa phương hướng tới sức khỏe vì cộng đồng. Điều đấy nó gắn rất chặt và thể hiện luôn cái sứ mệnh của Bayer toàn cầu: người người khỏe mạnh, nhà nhà ấm no.
Ngay sau lễ vận động chiến dịch khám chữa bệnh miễn phí kết hợp chuyển giao kỹ thuật y tế cho các bệnh viện vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gần 1.000 người dân địa phương đã được khám sàng lọc bệnh, tư vấn sức khỏe và nhận thuốc miễn phí ngay tại sự kiện này. Nhờ sự hỗ trợ đồng hành của công ty Bayer, những người dân của xã Cảm Ân, huyện Yên Bình đã được các bác sĩ từ tuyến trung ương đến tuyến tỉnh có trình độ chuyên môn, tay nghề cao trực tiếp khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe. Đây cũng là động lực để đồng bào vùng dân tộc thiểu số nơi đây nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế và chăm sóc sức khỏe, nâng cao chỉ số hạnh phúc.
Sáng ngày 23 tháng 3, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Yên Bái tổ chức hội thi Bé với an toàn giao thông cấp học mầm non thành phố năm học 2023-2024. Tham gia hội thi là những giáo viên trẻ mầm non, phụ huynh tại các trường mầm non công lập tư thục trên địa bàn. Mỗi đội có 5 thành viên tham gia gồm 2 trẻ, 1 giáo viên, 2 phụ huynh. Các đội phải trải qua 3 phần thi là phần chào hỏi. Các đội sẽ giới thiệu về đội và các thành viên trong đội, tuyên truyền về luật giao thông đường bộ và giáo dục an toàn giao thông phù hợp với lứa tuổi mầm non dưới hình thức sân khấu hóa dạng thơ ca, hò vè và tiểu phẩm. Với phần thi hiểu biết, các đội sẽ trực tiếp trả lời câu hỏi tình huống về luật giao thông đường bộ và nội dung giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non do ban tổ chức đưa ra và phần thi trắc nghiệm. Các đội tham gia sẽ chia làm 2 phần dành cho giáo viên, phụ huynh và phần thi dành cho trẻ. Trong phần thi chung sức, mỗi đội xây dựng một tiểu phẩm mang nội dung giáo dục an toàn giao thông và luật giao thông đường bộ theo hình thức sân khấu hóa. Thời gian dành cho phần thi là 7 phút. Thông qua tổ chức hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các bậc phụ huynh và cộng đồng về tầm quan trọng, sự cần thiết của giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non, từ đó thu hút sự quan tâm, phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong công tác giáo dục an toàn giao thông cho trẻ. Tạo cơ hội cho giáo viên, phụ huynh được giao lưu gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giáo dục an toàn giao thông cho trẻ. Trẻ được giao lưu thể hiện khả năng hiểu biết, kỹ năng ứng xử và xử lý các tình huống trong cuộc sống, góp phần phát triển toàn diện cho trẻ.
Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2023-2024 có 74 đơn vị tham gia, trong đó có 62 trên 63 tỉnh, thành phố và 12 đơn vị thuộc các trường đại học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, với 149 dự án của 283 thí sinh dự thi cấp quốc gia được tuyển chọn từ các cuộc thi cấp tỉnh, cấp trường thuộc 21 lĩnh vực. Trải qua các phần thi, ban tổ chức đã trao 77 giải với 10 giải nhất, 17 giải nhì, 23 giải ba và 27 giải tư. Tỉnh Yên Bái có 2 dự án của 4 học sinh tham gia đều đã xuất sắc đoạt giải nhì, gồm dự án hệ thống nhúng là dự án EGP, tủ điện thông minh cảnh báo sự cố và đảm bảo an toàn sự cố điện gia đình của hai em Nguyễn Thế Trường lớp 12 chuyên lý và Nguyễn Thành Đức lớp 11 toán tin trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, và của hai em Đinh Thảo Linh lớp 11D4 và em Nguyễn Thị Mai Hương lớp 12D6 trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ thành phố Yên Bái. Đây là thành tích tuyệt đối về tỷ lệ tham dự và đạt giải, đồng thời cũng là thành tích cao nhất của học sinh Yên Bái từ trước đến nay trong 12 năm cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học được tổ chức.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường Yên Bái đã xử lý 69 vụ vi phạm kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, niêm yết giá. Trong đó, 1 vụ hàng cấm, 21 vụ hàng lậu, 9 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, 35 vụ về an toàn thực phẩm. Lực lượng quản lý thị trường đã tịch thu nhiều hàng hóa và buộc phải tiêu hủy như nầm lợn tươi sống đông lạnh, bánh kẹo, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, cánh gà đông lạnh, thịt lợn đông lạnh, chân gà cay, tăm cay, gà cay và viên rau củ quả xúc xích trà sữa. Tổng số tiền xử phạt và bán hàng tịch thu nộp ngân sách nhà nước là gần 1 tỷ đồng, giá trị hàng buộc phải tiêu hủy là gần 2 tỷ đồng.
Ngày 3 tháng 3 tại nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Yên Bình đã diễn ra hai trận bán kết giữa đội bóng huyện Lục Yên gặp thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình gặp thành phố Yên Bái 2, đã diễn ra đầy kịch tính và hấp dẫn. Kết quả đội Nhi Đồng huyện Lục Yên và đội bóng đá thành phố Yên Bái 2 giành quyền vào chơi trận chung kết diễn ra trong tối nay. Trận bán kết 1 là màn so tài giữa đội bóng đá Nhi Đồng huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái. Bước vào trận đấu quan trọng, cả hai đội đều chủ động chơi phòng ngự chặt, chờ đợi cơ hội để phản công. Mặc dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng đội bóng đá thành phố Yên Bái 1 lại bất ngờ có bàn thắng, dẫn trước đội bóng huyện Lục Yên ngay trong hiệp 1. Tuy nhiên, với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, tập thể cầu thủ đồng đều và có những cá nhân xuất sắc ở những pha bóng cố định đã giúp đội bóng vùng đất ngọc lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 2-1, qua đó lần thứ 3 liên tiếp được lọt vào vòng chung kết. Trong trận bán kết 2, hai đội bóng đá Nhi Đồng Yên Bình gặp đội bóng đá thành phố Yên Bái 2 diễn ra sôi nổi hấp dẫn ngay từ tiếng còi khai cuộc. Trước sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả, hai đội bóng đã cống hiến những pha bóng đẹp, những đường tấn công hay và những bàn thắng liên tiếp được ghi. Kết thúc hiệp 1, đội bóng thành phố Yên Bái 2 dẫn trước đội bóng huyện Yên Bình với tỷ số 3-2. Bước sang hiệp 2, đội bóng huyện Yên Bình dồn lên tấn công liên tiếp để tìm kiếm bàn thắng nhưng không thể vượt qua hàng phòng ngự được triển khai hợp lý và kỷ luật của các cầu thủ thành phố Yên Bái 2. Qua đó nhận thất bại 2-3 trước đội bóng thành phố Yên Bái 2. Như vậy, đội bóng đá Nhi Đồng huyện Lục Yên sẽ gặp đội bóng đá thành phố Yên Bái 2 trong trận chung kết diễn ra vào lúc 19:30 tối nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn về trận chung kết và lễ trao giải bóng đá Nhi Đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 20 năm 2024 trong các chương trình thời sự sau.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 3, Tổng thống Nga Putin đã triệu tập lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật và tình trạng khẩn cấp sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào khán phòng hòa nhạc trong trung tâm thương mại Korotkut City Hall gần thủ đô Moscow, khiến nhiều người thương vong. Tại cuộc họp khẩn cấp, Tổng thống Putin đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và mong muốn những người bị thương sớm bình phục sau vụ việc. Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo các cơ quan an ninh liên bang, ủy ban điều tra, lực lượng cảnh vệ quốc gia và các bộ nội vụ, tình trạng y tế khẩn cấp cho biết nhiều khả năng số nạn nhân còn tiếp tục tăng lên. Theo thông tin cập nhật từ ủy ban điều tra Nga, số người thiệt mạng trong vụ tấn công này đã tăng lên hơn 60 người, trong khi ít nhất 145 người bị thương. Bộ trưởng Y tế Nga Muratko cho biết đã huy động các bác sĩ hàng đầu của nước này cùng các trang thiết bị cần thiết để điều trị cho những người bị thương. Vụ tấn công xảy ra vào tối 22 tháng 3 khi một nhóm người mang súng vào phòng hòa nhạc và nổ súng vào đám đông. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã thừa nhận đứng sau vụ việc. Ngày 23 tháng 3, chính quyền Moscow đã thông báo hủy các hoạt động tập trung đông người vào dịp cuối tuần này. Các tổ chức quốc tế và chính phủ nhiều nước châu Âu và Mỹ Latin đã lên án vụ tấn công khủng bố ở Moscow. Liên minh châu Âu ra tuyên bố kịch liệt lên án bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào dân thường. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khẳng định kẻ tấn công phải chịu trách nhiệm về vụ khủng bố ở Moscow, đồng thời kêu gọi các nước hợp tác với Nga để điều tra vụ việc này. Cơ quan quản lý kênh đào Panama nhận định rằng phải đến tháng 2 năm 2025, giao thông qua lại kênh đào này mới có thể trở lại bình thường sau khi tình trạng thiếu nước nghiêm trọng buộc nhà chức trách Panama giảm lượng tàu lưu thông qua đây. Người đứng đầu cơ quan quản lý kênh đào Panama, ông Vázquez cho biết, hiện tượng thời tiết La Nina vốn khiến lượng mưa tại Trung Mỹ gia tăng, sẽ sớm thay thế hiện tượng El Nino vốn gây ra những tác động ngược lại. Tuy nhiên, lượng mưa tăng thêm sẽ không tạo ra những thay đổi ngay lập tức đối với lưu lượng giao thông vì ngành vận tải biển không thể thích ứng nhanh chóng như vậy. Trong năm 2023, cơ quan quản lý kênh đào Panama đã nhiều lần điều chỉnh lượng tàu được phép qua lại kênh đào, từ 39 tàu một ngày xuống còn 32 tàu một ngày, rồi còn 29 tàu một ngày. Tuyến đường thủy liên đại dương này là nơi trung chuyển của khoảng 6% thương mại hàng hải toàn cầu và hoạt động hoàn toàn nhờ vào nước mưa. Kênh đào Panama được khánh thành vào năm 1914 và sử dụng nước ngọt để di chuyển tàu bè qua hệ thống âu thuyền. Theo nhà chức trách Panama, năm 2023 là năm khô hạn thứ hai trong lịch sử ghi nhận tại khu vực kênh đào này. Nhân ngày Thế giới phòng chống lao 24 tháng 3, Philippines đã lập kỷ lục Guinness Thế giới mới về việc xếp hình lá phổi với sự tham dự của 1.000 người nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bệnh lao. Tổng cộng có 5.596 người đến từ nhiều ngành nghề khác nhau như nhân viên y tế, sinh viên đại học và thành viên cộng đồng đã tham gia xếp hình lá phổi tại thủ đô Manila của Philippines với hy vọng nâng cao nhận thức về bệnh lao. Phát biểu khi nhận tấm bảng từ kỷ lục Guinness Thế giới, Bộ trưởng Y tế Philippines nhấn mạnh sự kiện này không chỉ nhằm phá kỷ lục Guinness Thế giới mà còn là lời kêu gọi hành động và thể hiện cam kết chung nhằm vượt qua những thách thức do bệnh lao đặt ra. Đây cũng là một phong trào nhằm định hình lại nhận thức, xóa bỏ sự kỳ thị và thúc đẩy cuộc đối thoại toàn cầu về bệnh lao. Tại Bangladesh, mực nước biển dâng cao trong tháng 3 đã đẩy nhanh quá trình xâm nhập mặn các con sông, khiến nước này phải đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt trầm trọng. Những ngày gần đây, khu vực Chittagong, thành phố lớn thứ hai ở Bangladesh, với hơn 8 triệu dân đang phải đối mặt với một khủng hoảng nước sạch nghiêm trọng. Nguyên nhân là do nguồn nước chính từ sông Kanafuli đang bị nhiễm mặn cao khi mực nước biển dâng cao bất thường do thời tiết biến đổi. Tình trạng xâm nhập mặn ở Bangladesh hiện nay đang ở mức báo động khi độ mặn hiện tại của nước thu hoạch từ sông Kanafuli lên cao gấp 6 lần so với tiêu chuẩn nước ngọt thông thường. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, việc sử dụng nguồn nước có độ mặn cao có thể phá vỡ cân bằng điện giải của cơ thể, gây tăng huyết áp, các vấn đề về thận và các biến chứng sức khỏe khác.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay Hà Lan đã thắng đậm Scotland trong trận giao hữu quốc tế chuẩn bị cho Euro 2024. Trên sân nhà Johan Cruyff Arena, Hà Lan đã giành chiến thắng đậm 4-0 trong trận giao hữu với Scotland. Reijnder mở tỷ số với cú sút xa đẹp mắt ở phút 40 trước khi cơn lốc màu da cam bùng nổ với 3 bàn thắng trong hiệp 2. Wijnaldum và Huijgaard lần lượt lập công cho Hà Lan bằng những pha đánh đầu chuẩn xác ở phút 72 và 84. Donnel Malan ấn định chiến thắng 4-0 của đội chủ nhà sau tình huống pha bẫy việt vị rồi lại gục thủ môn ở phút 86. Chiến thắng tưng bừng này là bước chạy đà hoàn hảo của Hà Lan trước khi so tài với Đức. Thầy trò huấn luyện viên Ronald Koeman sẽ tới làm khách của chủ nhà Euro 2024 vào lúc 2:45 rạng sáng ngày 27 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Ở một trận giao hữu khác tại London, Anh, Tây Ban Nha thử nghiệm đội hình và nhận thất bại 0-1 trước Colombia. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút 61 nhờ tuyệt phẩm của Daniel Munoz. Luis Diaz góp công đầu trong pha ghi bàn của Colombia khi vượt qua trung vệ Dani Vidian rồi thực hiện quả tạt dọn cỗ. Sau đó Munoz bay người dứt điểm tung lưới Tây Ban Nha. Sau trận đấu này, Tây Ban Nha sẽ thử lửa với Brazil trên sân nhà Bernabeu lúc 3:30 rạng sáng ngày 27 tháng 3. Colombia cũng sẽ di chuyển Tây Ban Nha để đá giao hữu với Romania lúc 2:30 rạng sáng 27 tháng 3. Dàn sao của đội tuyển Argentina tỏ ra quá vượt trội về đẳng cấp khi chạm trán đối thủ dưới cơ El Salvador. Dù thiếu vắng siêu sao Messi, đội tuyển Argentina vẫn dễ dàng áp đảo đối thủ dưới cơ El Salvador. Kết quả nhà đương kim vô địch thế giới chỉ cần 16 phút để có bàn mở tỷ số nhờ công của Romero. Bàn thua không làm El Salvador đau núng, những phút tiếp theo đoàn quân do huấn luyện viên Doniga dẫn dắt tạo ra không ít tình huống uy hiếp khung thành đối phương. Chỉ tiếc rằng thủ thành Martinez và hàng thủ Argentina thi đấu tập trung để bảo toàn mảnh lưới cho đội chủ nhà. Phút 42, Enzo Fernandez chớp thời cơ giúp Argentina nhân đôi cách biệt 2-0, cũng là tỷ số của hiệp đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, phút 52, Lo Celso đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Cuối trận, Scaloni đã có một loạt sự thay đổi, song tỷ số vẫn giữ nguyên cho đến hết hiệp đấu và chiến thắng 3-0 thuộc về những vũ công Tango. Đội tuyển Anh đang phải đối mặt với tình hình chấn thương tồi tệ nhất trong lịch sử. Được biết ngôi sao số 1 tam sư là Harry Kane sẽ vắng mặt trước Brazil và Bỉ. Huấn luyện viên Gareth Southgate đang phải vật lộn cuộc khủng hoảng chấn thương tồi tệ nhất từ trước đến nay của mình. Đội trưởng đội tuyển Anh là Harry Kane chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận giao hữu với Brazil vào chủ nhật vì chấn thương mắt cá chân gặp phải khi chơi cho Bayern Munich. Trận đấu với Bỉ cũng được đặt dấu hỏi lớn. Ngoài Kane, Basca cũng đã rút khỏi đội tuyển hôm thứ năm vì chấn thương gân khoeo. Trong khi Jordan Henderson và Cole Palmer cũng dính chấn thương khiến họ không thể tham dự trận đấu với Brazil.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 3 năm 2024, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 22 độ.
Thông tin và quảng cáo. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.